nói lời khẳng định như vậy chuyên vì các vong linh quyết định sanh về tịnh độ. Từ bây giờ giới hương ngào ngạt, đuốc huệ quang minh chiếu tàn mây mê, thấy được chân tánh, vọng trần hết thì tâm địa thông suốt. Đến chỗ này là một đoạn. Ngào ngạt có nghĩa là mùi hương thơm khắp mọi nơi, cũng là hình dung. Mây hương cuồn cuộn, mùi hương thơm khắp mọi nơi. Đây là hương gì? Là giới hương. Trong Phật Pháp gọi là ngũ phần Pháp thân hương. Ở chỗ này thì gọi là hương thơm ngào ngạt. Người hiện nay gọi là từ trường, còn người Trung Quốc thường gọi là khí phận. Hương này không phải là đốt hương, mà là nói khí chất và khí phận. Khí chất và khí phận rất tự nhiên, có thể làm cho con người cảm động. Trì giới tu định thì sẽ sanh trí huệ. Ngũ phần Pháp thân, ngũ phần tức là năm phần: giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Dùng lời hiện nay mà nói thì giải thoát là tự tại. Giải thoát tri kiến tức là kiến giải tự tại, tư duy tự tại. Tư duy và kiến giải của họ được đại tự tại. Quý vị nghĩ xem, trong đại tự tại làm gì có phiền não, làm gì có buồn rầu lo lắng? Chẳng những không có cái gốc của phiền não buồn rầu lo lắng, mà cả cái gốc của vọng tưởng phân biệt chấp trước cũng không có. Vĩnh viễn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Dùng phương pháp gì để đạt đến cảnh giới đại tự tại? Dùng phương pháp niệm Phật, phải dùng phương pháp tịnh niệm tương kế thì đạt đến. Chúng ta phải nhớ kỹ, chúng ta phải tu học. Ý nghĩa ở phần trước và phần này hợp chung lại gọi là trì giới niệm Phật. Cầu đuốc huệ quang minh. Quang minh có nghĩa là ánh sáng. Đuốc huệ là trí huệ của quý vị, tức là ánh sáng trí huệ. Hiện ra nơi lục căn của quý vị, phóng quang chiếu khắp mọi nơi. Cho dù là người ngu, cũng có thể cảm nhận được, họ cảm nhận được từ nơi thân của quý vị. Họ cảm nhận được những gì? Họ cảm nhận được lòng từ bi, nhân từ của quý vị. Tuy họ không nói ra, nhưng họ cảm nhận được lòng từ bi nhân từ của quý vị. Họ cảm thấy rất an toàn, rất hoan hỷ. Họ cảm nhận được điều này. Có một năm tôi giảng kinh tại Miami, tiểu bang Florida. Bên Mỹ có nhiều người ở địa phương đó họ đến giảng đường nghe giảng kinh. Họ cũng biết ngồi thiền, họ ngồi nghe giảng suốt 2 tiếng đồng hồ. Tuy họ nghe nhưng họ không hiểu tôi nói những gì, bởi vì lúc đó trong giảng đường không có người phiên dịch. Mỗi buổi giảng họ cũng đến nghe. Có số đồng tu hỏi họ: các ông nghe không hiểu, vì sao mỗi buổi giảng cũng đến đây? Họ liền trả lời: từ trường ở đây rất tốt, chúng tôi thích từ trường ở đây. Họ nói ngồi ở đây suốt 2 tiếng đồng hồ cảm thấy từ trường đặc biệt thoải mái, cho nên họ đến đây để hưởng thụ. Lúc không giảng kinh thì từ trường trong giảng đường này không được thù thắng, thì kém rất xa. Những người đó họ thường tu thiền định, nên tâm địa thanh tịnh, sự cảm ứng thì mau chóng hơn người thông thường. Những người thông thường trong tâm vọng động không dễ gì cảm nhận được, còn họ thì có thể cảm nhận được. Trí huệ quang minh, hai câu 8 chữ này là nói công phu tu hành đã được đắc lực. Công phu được đắc lực không có gì khác là do huân tu lâu dài. Phải mất thời gian huân tu bao lâu? Tôi thường nói với các đồng tu, các đồng học, nếu thật sự dụng công chỉ cần 3 tháng thì có hiệu quả. Này quý vị tu học đã nhiều năm rồi mà vẫn không thấy có hiệu quả, đó là vì quý vị chưa có thật sự dụng công suốt 3 tháng. Nếu thật sự có dụng công trong suốt 3 tháng thì công phu của quý vị sẽ đạt đến tịnh niệm tương kế. Ngoại trừ những lúc ngủ nghỉ ra, bất cứ lúc nào, chỗ nào trong tâm quý vị đều có Phật hiệu, luôn luôn nhớ Phật niệm Phật, không xen tạp, không gián đoạn, đương nhiên cũng không hoài nghi. Quý vị dụng công liên tục không gián đoạn như vậy mà không trở ngại công việc, mới biết pháp môn này thù thắng vô cùng, rất thích hợp cho người hiện nay. Dù hiện nay công việc rất bận rộn nhưng tu pháp môn này không trở ngại công việc. Nếu công việc của quý vị phải suy nghĩ mới làm được thì có trở ngại, còn những công việc của quý vị không cần suy nghĩ làm thì không có trở ngại chút nào. Quý vị còn nhớ trước kia pháp sư Tu Vô vãng sanh ở chùa Cực Lạc tại Hà Nhĩ Tân. Pháp sư Tu Vô không biết chữ, sư không có đi học. Trước khi chưa xuất gia, sư làm thợ hồ. Sau khi xuất gia, sư chuyên làm công việc nặng nhọc trong chùa. Công việc gì sư cũng làm. Sư vì đại chúng phục vụ, Tuy sư mỗi ngày làm công quả, nhưng công phu của sư đạt đến tịnh niệm cương kế. Sư tự biết trước ngày vãng sanh, sư đi vãng sanh rất tự tại. Đó là nói công phu đã được thành thục rồi. Đây là nói làm những công việc nặng nhọc, sư không cần suy nghĩ mà có thể duy trì được tịnh niệm tương kế. Còn những công việc cần phải suy nghĩ, thì lúc làm việc tâm không niệm câu Phật hiệu, để quý vị có thể chuyên tâm hoàn thành công việc. Sau khi công việc làm xong thì lập tức đề khởi câu Phật hiệu. Tại vì sao? Vì nếu tâm niệm Phật trái trong khoảnh khắc thì nơi kết nghiệp trong sát na. Câu Phật hiệu không thể gián đoạn, hễ gián đoạn thì vọng tưởng tạp niệm nổi dậy thì đã tạo nghiệp. Cho nên công việc của chúng ta vừa làm xong thì lập tức đề khởi câu Phật hiệu, suốt ngày đến tối liên tục không ngừng dũng công như vậy thì công phu mới được đắc lực. Trong 3 tháng thì sẽ có hiệu quả. Công phu được 6 tháng thì quý vị sanh tâm hoan hỷ. Chỉ cần có thể duy trì được lâu dài như vậy thì quý vị chắc chắn được sanh về tịnh độ. Vả lại hoàn toàn giống với đại từ Đại sư Từ Vân đã nói, lúc sắp mạng chung biết trước ngày đi, thân vô bệnh khổ như nhập thiền định. Có được công phu như vậy thì không cần người hộ niệm, tự mình hoàn toàn làm chủ được. Đây là đoạn khai thị cuối cùng. Ngài đặc biệt đánh thức chúng ta phải trì giới niệm Phật. Người thật sự giác ngộ, thật sự có trí huệ, có phước báo, tự biết, tự mình biết tu ngũ phần pháp thân hương, thì phải dụng công ngay trong lúc này. Chiếu tàng mây mê thấy được chân tánh, ý của câu này là đã thành tựu phá mê khai ngộ. Chiếu tàng mây mê thấy được chân tánh tức là phá mê khai ngộ. Vọng trần hết thì tâm địa thông suốt. Ý nghĩa của hai câu này cũng đều là phá mê khai ngộ. Mây mê, tức là vô minh phiền não. Chiếu tàng mây mê tức là đã phá vô minh. Phá một phẩm cũng được. Phá được một phẩm vô minh thì thấy được một phần chân tánh, cho nên gọi là thấy được chân tánh. Lúc đó quý vị và tất cả chư Phật Như Lai đều là đồng sanh tánh. Quý vị thật sự đã thành Phật. Theo như Đại sư Thiên Thai có giảng về lục tức Phật, địa vị của quý vị là phân chứng tức Phật. Quý vị được sanh về đâu? Nếu quý vị phát nguyện sanh về tịnh độ thì quý vị được sanh vào thật báo trang nghiêm độ của cõi tịnh độ, không phải đồng cư độ, cũng không phải phương tiện độ, mà sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Nếu quý vị không niệm Phật vãng sanh Cực Lạc thế giới thì quý vị sanh về Hoa Tạng thế giới. Tại vì sao? Vì đã phá một phẩm vô minh, tức là sư trụ Bồ Tát trong viên giáo. Quý vị đã là Pháp Thân Bồ Tát, quý vị đã siêu việt thập pháp giới. Vọng trần hết. Vọng trần tức là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đã đoạn hết vọng trần, thì tâm địa thông suốt. Tâm địa thông suốt có nghĩa là đã mở rộng tâm lượng. Trong Phật môn gọi là đại triệt đại ngộ. Câu trước là minh tâm kiến tánh, câu sau là đại triệt đại ngộ. Tuy đã kiến tánh triệt ngộ nhưng vẫn là vốn có trong tự tánh của quý vị, là đức năng trí huệ vốn có trong tự tánh của quý vị, không phải từ bên ngoài mà có. Hay nói cách khác là đã khôi phục lại đức năng trí huệ của tự tánh mà thôi. Phải biết chân tướng sự thật này. Phật tại trong Đại Kinh gọi là quy vô sở đắc, viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Thải đều là vốn có trong tự tánh của quý vị. Trước kia bị mây mê che lấp, bị vọng trần chướng ngại. Bây giờ quý vị chiếu tan mây mê, đã hết vọng trần. Vọng trần là phiền não tạp khí. Thải đều đã đoạn hết, gọi là phá mê khai ngộ. Cảnh giới đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Thật tại mà nói, chúng ta suốt đời nỗ lực tu hành cũng chưa chắc đạt đến cảnh giới đó. Nhưng chúng ta không cần biết đến đời này có đạt đến cảnh giới đó hay không. Chúng ta tu hành thì phải hết lòng dũng công, không đạt đến cũng phải thật sự dũng công. Cách dũng công như thế nào? Là trì giới niệm Phật. Dù không đạt đến cảnh giới đó nhưng chắc chắn được sanh vào phàm thánh đồng cư độ, không có hoài nghi chút nào. Muốn sanh vào thật báo trang nghiêm độ đây là thượng bối, thượng thượng phẩm vãng sanh. Thì chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải đem chuyện này là chuyện đại sự quan trọng nhất trong đời này của chúng ta. Còn những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Ngày nay chúng ta đã tự giác ngộ, hiểu rõ. Chúng ta muốn khuyên người khác nhưng tự mình phải làm trước. sau đó khuyên người khác thì người ta mới chịu làm. Nếu tự mình không làm trước thì làm sao khuyên người khác? Tự mình phải hết lòng nỗ lực mà làm. Làm được như vậy mới không thua kém người ta. Trì giới niệm Phật bắt đầu từ đâu? Điều này tôi cũng thường nhắc nhở các đồng học. Vì sao phải thường nhắc nhở? Vì quý vị chưa làm được, quý vị vẫn chưa giác ngộ. Cho dù làm được, đã giác ngộ, nhưng cũng phải thường nhắc nhở. Tại vì sao? Vì sợ quý vị sẽ thối chuyển. Khi quý vị gặp phải nghịch duyên, gặp phải nghịch cảnh thì liền thối chuyển. Quý vị chưa khai trí huệ, chưa có thành tựu định lực, cho nên mỗi ngày phải nhắc nhở. Mọi người cùng nhau tu hành là điều rất có lợi, gọi là nương theo chúng, dựa vào chúng. Mỗi ngày nhắc nhở quý vị. Quý vị mà lìa khỏi đoàn thể này, một tuần lễ sau thì cái tướng của quý vị sẽ hiện nguyên hình như xưa. Nhất định là thối chuyển. Cũng có số người bị thối chuyển càng tệ hơn. Cho nên hàng sơ học chúng ta không dám lìa khỏi thầy. Đạo lý ở tại chỗ này, vì chân đứng không vững. Xưa kia tôi cầu học với thầy Lý 10 năm. Nếu không có thời gian tu học lâu dài như vậy, vì tôi biết phiền não tạp khí của mình rất nặng, sức dụ dỗ mê hoặc bên ngoài rất mạnh, không dễ gì duy trì được. Chỉ có một phương pháp là thân cận thầy, không lìa khỏi thầy, mỗi ngày tiếp nhận lời dạy của thầy. Ngày nay chúng ta được các nhà khoa học ban cho khoa học kỹ thuật cao siêu, có rất nhiều các đồng học ở nơi khác xa xôi. Tuy họ không thể cùng với chúng ta ở chung một nơi tu học, nhưng mỗi ngày họ cũng có thể nghe pháp qua làn sóng. Mọi người có thể gặp nhau qua máy truyền hình, cũng có thể gặp nhau qua mạng lưới Internet. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau học tập 4 tiếng đồng hồ. Tuy 4 tiếng đồng hồ này không nhiều, nhưng chúng ta mỗi ngày có thể lợi dụng 4 tiếng đồng hồ để học tập. Tôi tin rằng đối với người tu hành sẽ được sự giúp đỡ rất lớn lao. Tất có nghĩa là vì sao học sinh không thể vắng một buổi học nào? Đạo lý ở tại chỗ này. Hễ vắng một buổi học thì quý vị sẽ bị loại trừ vì theo không kịp. Phải nắm lấy cơ hội, cũng phải có trí huệ phước đức thì quý vị mới biết nhận thức rõ ràng. Lúc cơ hội đến là ngàn năm khó gặp. Nói 1000 năm, thật ra thời gian 1000 năm cũng không dài. Trong Phật Pháp thì nói 100.000 vạn kiếp khó gặp được. Còn cư sĩ Bành Thế Thanh thì nói vô lượng kiếp đến nay khó gặp được một ngày. Có mấy ai lãnh hội được câu nói này? Nếu thật sự lãnh hội được thì quý vị có buông bỏ cơ hội này không? Nhất định không chịu buông bỏ. Có được cơ hội tốt như vậy, cùng nhau huân tu, mọi người cùng nhau tu học, khích lệ lẫn nhau, cảnh tỉnh lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Tuy hạng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, trong thời kỳ mạt pháp, nhưng có thể một đời thành tựu pháp môn bất nhị. Những lời giáo huấn của Đại sư Ấn Quang, Ngài dạy cho chúng ta, chúng ta phải hết lòng mà học tập. Những lời giáo huấn của Ngài là dạy cho chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Tự mình có thể giữ được, không bị nhiễm ô, không bị ảnh hưởng, rất vững vàng thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh về tịnh độ. Nếu quý vị không tuân theo lời dạy của Ngài, nghĩ rằng còn có những phương pháp khác, nghĩ như vậy là sai lầm. Những lời giáo huấn của Ngài dạy cho chúng ta thực hiện là từ trong tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc mà ra. Ngài dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, tổng phương hướng, tổng mục tiêu là đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Đôn luân tận phận là trì giới, nhàn tà tồn thành là định huệ. Lấy giới định huệ làm nền tảng, tín nguyện trì danh tức là tín nguyện niệm Phật thì nhất định vãng sanh về tịnh độ. Bây giờ thời gian đã đến,